Nhưng mà nếu ba con người mà nói chuyện với người ta mà có nhìn mặt nhau đó, thì nhiều khi mình nể nang 5 phần, 3 phần khi mình không muốn nói câu này. Trong điện thoại rồi thì là tùm lum tà la cả. Tôi lên cái telephone này, khi bác cầm cái phone lên này, thì thật sự đó bác phải cảnh tỉnh mình 15 lần, chứ không phải là 3 lần, 15 lần. Tại vì cái chỗ đó là chỗ tạo nghiệp dễ nhất. Tại mình không có một cái đối tượng trước mặt để mà mình kiểm soát lại. Thế nên khi bác cầm cái telephone này, thì bác nên nhớ một, nên đọc một câu chú là cái gì đó. Câu chú đó là câu chú gì bác biết không? Hả? A Di Đà Phật nói bác đọc một tiểu tiếng A Di Đà Phật cũng xong nữa. Câu chú đó là sao? Bớt nói ta bà ha. À. Thật sự như vậy, bác nói nhiều quá là phiền lắm đó. Đó. Bớt nói. An, bớt nói ta bà ha. An, bớt nói ta bà ha. Thế thật sự là nguy hiểm dễ sợ lắm bạn. Tại vì cái chỗ nó tạo nghiệp lè quá sức. Từ khi mà thầy nói chuyện với các bác hay là ngồi trước mặt này nó thầy 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 nhìn nhường thầy sợ mình nể mình thấy, thế còn trong cái telephone mình không có ai, không nhường không nhìn ai, mình không thấy ai cả mà như là bác vừa đi xe vừa telephone đó, tức là bác vừa lái xe đó mà bác vừa nói đó, thì cái xác suất để bác nói tầm bậy đó nó tăng lên đó, gấp bốn. Nếu người ta lái xe bạn ngồi bên bạn nói chuyện đó thì cái xác suất bạn nói tầm bậy đó tăng lên có hai thôi, vừa lái xe mà vừa nghe đó, mà nói chuyện thì cái chuyện bạn nói tầm bậy tầm bạ nó tăng lên dễ sợ lắm, cái bốn lần đó, cái xác suất. À. Nên bây giờ cái chuyện mà mình nên khuyên những quý vị mà bố lão các vị bạc bạc mà 70 tuổi trở lên đó, thì thầy xin khuyên một điều như vậy là thường thường là bạc lớn tuổi rồi gì thì nhiều khi bà không có người nói chuyện cũng tồi bà, đúng không? Mình cần có người nói chuyện. Mà bây giờ ở Mỹ cái sự mà rồng thênh thang này không lại mình nói chuyện, mình đi xe đạp qua nhà bên kia mình nói chuyện xa quá, đi xe đò, đi xe buýt xuống downtown, từ downtown đổi xe qua bên kia đi tới cái chỗ kia để mình nói chuyện với ba cái nói chuyện chừng giờ không mình về lại. Thành nhiều khi chuyện mà thuận tiện nhất cái gì? Bóc cái phone lên nói chuyện. Mà bác này, mà đã lớn tuổi rồi ấy, mà bác nói chuyện telephone mà nhiều đó, thì nó sẽ sinh ra cái bệnh. Cái bệnh là sao bạn? Bạn mà lớn tuổi mà nói chuyện không phone mà nói chuyện nhiều đó thì sinh ra cái bệnh là gì? Là bạn sẽ thường thường đó nói nhảm. Nói nhảm tức là nói những cái chuyện nó không có làm cho bạn khỏe người. Làm cho bạn nghĩa là vui một chút, nghĩa là mình thấy có người nào mình nói nhưng mà cái đó nó không làm cho mình khỏe này. Thế thầy khuyên bạn một chút như vậy bạn này. Đôi khi đó, là mình nên có bầu có bạn, nhiều khi hẹn nhau mỗi ngày hẹn nhau nói chuyện với nhau ra đi đi park, tốt nhất là bạn đi bộ ngoài park đó, làm quen với những người trong park đi đó. Bữa hôm thầy thầy đi ngoài park đó có hai ông bà, ông cái ông đó, thì nghe nhạc ngoại quốc, ông gắn cái đồ nghe nhạc ngoại quốc rầm 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 nè. Bà đó thì bà không gắn cái đồ nghe nhạc ngoại quốc này, bà cầm cái cassette và bằng cái lương lên, bà vừa cầm vừa đi như vậy. Hai ông bà không nói chuyện với nhau mà gặp mặt thầy nhảy với thầy hai bạn người Việt ha, rồi có thầy nói chuyện hai ông bà. Nhưng mà chứ bạn một cách hay nhất là mình phải có người để mà lớn tuổi mình gặp mặt nhau mình nói chuyện với nhau chứ đỡ tạo nghiệp hơn một chút xíu thôi. À, ra ngoài park, bạn đi ngoài park này, hay bạn có đi gym không? Bạn có tập gym không? Bạn có đi tập ấy không? Lên chùa tốt bạn, các bạn lên chùa tốt. Không, đây thì nói chuyện của những người lớn tuổi thôi nghe, người nhỏ tuổi thế không nói, người 70 tuổi lên ấy, bạn đi chùa tốt. Mà đi chùa Phổ Minh là tốt nhất. Tới đây đi chùa Phổ Minh tốt nhất, tới đây thì bạn tu hành rồi xong rồi bạn ăn bữa cơm mà ngon nhất. Vì chùa Phổ Minh là nấu ăn ngon nhất vùng Sacramento. Bạn không tin thì trong nữa thầy sẽ chứng minh cho bạn coi. Thì cái tốt nhất của mình á là mình người lớn tuổi đó bạn, mình có cái chỗ, mình có bạn bè, mình nói được cái chuyện đạo, có được cái chuyện ấm cúng, có được cái chuyện mà gọi là có cái tình người san sẻ với nhau được. Nhưng mà nói chuyện trong phone là không được bạn, trong phone là nó sinh ra đủ từ chuyện cả, cái miệng mình nói bậy là bà cả. Mà vô chùa nói chuyện thì các bạn tốt hơn đây này. Bây giờ con người nói như thế, con vô chùa con nói chuyện y hệt như nhà vậy đó. Ở nhà con nói một cái vô chùa con nói 10 lần. Thế nên thầy nói với bác bây giờ đó, bác phải đi đúng chùa. Mà cái chùa nào là tốt nhất bác? Đó là bác nói mà thầy nói nghe. À, không mà thật sự á, là đối với những các bác mà lớn tuổi, thầy thấy cái niềm gọi là cái niềm mà hoan hỷ nhất của mình là mình có cái chỗ mình làm chuyện tâm linh, mình tới chùa mình lại Phật, mình niệm Phật đúng không bác? Mình tới chùa để mình có cái nhóm người mình nói chuyện đạo, chuyện chí đạo là vui. Đó. Thầy khuyên người các bạn 70 thầy khuyên như vậy. Nhưng bạn mà 60 thầy khuyên khác. Rồi. Dung có nghĩa là mình làm cho hai cái đó mà nó trở thành một, nó melt, nó fuse hay là interfuse. À, hay là mình gọi là một cái đặc tính mà mình gọi là đặc tính gọi là dung nhiếp, là nhiếp nhập, nhiếp lại, nó trở thành một đi. À, nhiếp hay là nhiếp nhập. À, cái chữ này còn khó hiểu nữa. Một cái chữ dễ, chữ dung này mà thành đó. Dung hòa, ví dụ là một cái ly sữa về một ly nước. Mà khi bác đổ ly nước vô ly sữa hay ly sữa vô ly nước thì cả hai ly nó trở thành một, không thành hai nữa đó. Thành báo dung là cái đặc tính như vậy đó. À, khi bạc biến bạn, người ta nói như vậy nè. Bây giờ đó, có một người nào đó, bạn ôm người đó, đúng không? Thiền ôm, ôm người đó. Thì sau đúng 5 phút, cái tiếng của bạn và tiếng người đó đó, synchronize, đập, đập, gọi là đập chứ hả? Hòa nhịp với nhau. Cái chuyện lạ lắm, cái chuyện đó là chuyện mà nó lạ lắm. Là con người mình đó, có cái đặc tính là synchronize. Bây giờ con cá nó bơi như bạn ha, một cái đàn cá nó bơi như bạn có thấy không bạn, có bao giờ bạn thấy một cái đàn cá nó bơi với nhau không? Mà hệ một con cá mà dẫn đầu đó là nghèo đuôi bên này là cả một cái đàn cá nó nghèo cùng một lần với nhau, nó đồng nhịp với nhau mà không con nào nói chuyện với ai, nó thân giao cách cảm như vậy đó, nó đưa với nhau hết trơn. Con cá là cái chuyện rõ ràng nhất, đó là cái trạng thái dung. À, bây giờ đó bạn nè, khi mà thầy nói chuyện với bác đó, mà thầy nói chuyện đó, lúc thầy mới vô 5 phút đầu đó, thì dường như thầy với bác là hai người hai bên khác nhau cả. Nhưng bác mà nghe thầy giảng đúng 2 giờ đồng hồ đó, thì bác bị thầy bỏ bùa. Là nghĩa sau 2 giờ đồng hồ đó, thì bắt đầu đó, bác mới cảm nhận được cái làn sóng mà thầy đưa ra. Thầy đưa cái làn sóng chi đặc biệt, thôi miên bác kiểu gì không biết. Nhưng mà sau 2 giờ bác ngồi hồi đó, thì bác thấy mình vô đây mình nghiêm túc. Nhưng mà sau 2 giờ là bắt đầu cười rồi đó. Bắt đầu thấy nếu mà thầy có người tâm thầy mà nó bắt đầu nghĩ sao đó, thì bác bắt đầu nghĩ kiểu đó. Dung. Nhưng mà nhiều khi là tại ra bác không nghĩ theo kiểu thầy mà thầy nghĩ theo kiểu bác. Sau 2 giờ đồng hồ xong rồi, thầy nhìn bác thầy nghĩ theo kiểu bác y hệt như bác vậy đó. À, tội quá, làm thì hơi tội. À, bây giờ nè, sự tha thứ trong tâm chỉ có đủ để xóa âm khí của hai người. Không, nếu hai người không tha thứ bằng lời và hành động. Việc câu gì mình không hiểu này. Sự tha thứ trong tâm có đủ để xóa cái âm khí của hai người. Nếu hai người không tha thứ bằng lời và hành động. Hỏi wow, sao việc cái tiếng Việt. Tức là hai người này, họ đó không tha thứ bằng lời và hành động. Họ không có lời, họ không nói thôi tha cho em, không có hành động. Thì hai người này đó có giải được cái oán hận của họ hay không? Nếu mà cái tâm họ tha thứ ở nhau gì, mà cái lời nói với cái hành động họ không biểu lộ đó, thì họ có giải cái oán của họ hay không? Câu trả lời quá sức dễ dàng là như này. Khi mà mình tạo một cái oán một người đó, ví dụ thầy đó, thầy đập cái cô này, thầy chửi cô này, thầy giận cô này, thầy mắng nhiếc cái cô này cũng giữ đập lại đánh đổ thầy rồi đúng không? Bây giờ là một bữa đó thầy tỉnh ra, à cái cô này bên bạn năm hàng qua cô riêng mà tội có cô cả đời ăn kim chi không, cô đâu có biết chuyện, thôi tha thứ cho cô đi, bỏ qua cho cô đi. Trong đầu mình tha thứ nhưng mà cái nghiệp mình đã lỡ tạo ra là mình đập cô, mình chửi, mình mắng rồi. Cái đầu mình tha thứ thì mình chỉ có giải được một cái nút ở trong ba cái nút thôi, ba ngón tay này, ba cái nút này này, ba cái thắt này, nhưng mình mới giải được cái thắt này thôi. Còn thắt này là vẫn còn anh chàng này bạc kéo ra rồi ấy, nhưng mà anh chàng bên này, cái tâm bên này nếu mà chưa được tha thứ, anh chàng này vẫn cứ tiếp tục sẽ tiến hoài. Thế nên cái tha thứ bạc phải mạnh đủ để mà cho anh chàng này đó, cũng cảm nhận được cái tha thứ là mở ra. Nhưng mà còn hai cái nghiệp dưới này thì cần phải trả như thường. Cho nên là cái chuyện khó khăn của bác đó là bác tha thứ bằng cái óc suy nghĩ không không đủ, tâm bác không đủ. Bác phải làm một cái hành động mà tha thứ. Mà đó đưa tới một cái chuyện mà thầy thấy rất là hay, mà cái đạo Phật mình cần phải học. Ở Mỹ nó có cái hội đó gọi là hội AA, Alcoholic Anonymous. Cái hội đó nó có một cái mình gọi là cái 12 bước, cái chương trình 12 bước, cái 12 step program. Nếu các bạn nào mà không uống rượu thì bạn không biết là cái hội này. Mà cái hội này là một trong những cái hội mà thầy gọi là cái hội của Bồ Tát. Mà cái hội mà gì đó. Cái hội này nó bạn này là thầy nói là cái hội Bồ Tát đó. Mà nó có cái tính cách Phật giáo còn hơn là cái đạo Phật của mình nữa. Mà thầy có thể tin tưởng rằng đó là cái hội này nó có thể đại biểu cho cái tinh thần Phật giáo mình ở trong thời đại bây giờ. Tại vì đó, bạn nói mình tu, nhưng mà thầy hỏi bạn, cái hội Phật giáo nào là cái hội mà đi lo cho những người uống rượu, giúp cho những người uống rượu để cánh cải họ, làm cho họ sửa cái bệnh uống rượu, hết bỏ rượu đi, cái hội nào? Mình chỉ nghĩ đến cái chuyện đi làm sao lên vãng sanh cực lạc thôi. Mình cứ nghĩ đến người khác đâu. Thế nên nói cái chuyện là cái Phật giáo bây giờ mà không được tánh tấn thì Phật giáo mình gọi là ích kỷ. Cái Phật giáo mà hoàn toàn lỗi thời, Phật giáo chỉ lo cho mình thôi. Bà phải nên nhớ là cái đạo Phật mà gọi là tôi cái pháp môn tịnh độ á, thời mấy 1.000 năm trước đó bà, thời Đường đó, mà trước nữa đó, 1.300 năm trước đó, vì dân chúng ở bên Trung Hoa, bên Tàu đó, bên Ấn Độ nó khổ quá, không có miếng ăn gì cả nơi, mà bị trên thì bị chính phủ áp bức, ở dưới đồ ăn không có, khổ nghèo vô cùng. Mà biệt cái nước Tàu nó không phải là cái nước giàu, okay? Bị bóc lột tùm lum cả, khổ, nó nghèo, đủ chuyện nữa cả. Thành ra trong cái trường hợp mà nó khổ như vậy, cho nên là mình phát sinh cái pháp môn tịnh độ, à, khổ quá đi. Mà mình không thể đấu tranh để mà đổi cái thời đại được, thì mình đi cầu mong một cái chỗ nào đó nó an lạc hơn. Do đó mình sống trong cái tương lai là mình sẽ về chỗ đó. Thì mình bây giờ mình có cái niềm an ủi. Mình cảm thấy thôi không càng gì, nó bóc lột mình, nó đè đầu mình, nó khổ. Thôi đó là cái nghiệp không càng gì, thôi được rồi, cứ niệm Phật đi. Sau này mình đến chỗ anh kia. Đó là cái chuyện tâm lý. Cái pháp môn tịnh độ nó phát xuất từ cái tâm lý đó mà ra. Cái đời đó là hồi xưa đó, thì mình nên tu tịnh độ. Đúng 1.300 năm trước, thầy mà sống ở thời đó, thầy sẽ tu tịnh độ, thầy không tu thiền. Thầy tu tịnh độ. Nhưng mà cái đời bây giờ đó, bạn quá rất là sung sướng, phong phú, khỏe. Nhưng là cái người Mỹ ở Mỹ và người Việt Nam ở Mỹ, nó không phải là người Việt Nam ở Nepal, ở Ấn Độ hay là ở Việt Nam các bạn khác đó. Khi mà thầy nói cái pháp bây giờ cho bạn, thầy nói cái pháp cho người Việt Nam ở Mỹ, thầy không nói cái pháp cho người Việt Nam ở Việt Nam. Bạn sung sướng, bạn khỏe hơn. Bạn thấy ở Việt Nam mình nhiều khi bạn không có cơ hội mà đi tu hay là đi lên chùa mà tu hành 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, nhiều khi không có. Nhưng bây giờ mình ở trong cái đời sống sung túc, sung sướng quá. Mình làm bàn thờ Phật được, mình làm cái này nó được, mình cho tiền này, cho tiền nó hoàn toàn khác. Phải không? Cho nên cái Phật giáo nó không thể là cái Phật giáo mà tiêu cực và ích kỷ. Hai chữ đó mình nên dùng. Tiêu cực đó, nghĩa là sao? Là mình không làm gì cho cái đời này cả, mà mình nghĩ tới cái đời tương lai. Ok, đó là tiêu cực. Mà ích kỷ đó là mình không có làm gì đó cho người khác cả, mà chỉ cho riêng mình thôi. đến cái đó bạn nghĩ tưởng tượng này là mình muốn mong lên cực lạc thế giới để mình nói ở hồi hướng công đức cho những người xung quanh, cho những người này người nọ, cho họ cũng được vãng sinh cái này nọ, nói như vậy đó. Nhưng mình cả bỏ giờ ra mình nói ok hôm nay tôi sẽ ngồi 2 tiếng đồng hồ mà niệm Phật cho ông chồng của tôi, mình không làm chuyện đó bác, là tôi làm 2 tiếng đồng hồ niệm Phật để tôi cầu vãng sinh, 7 phần công đức thì tôi lấy, 1 phần công đức cho ông chồng, mà cho ông chồng đó để ở chi để cuối tháng cho mình cái check nghe. Ok, nói một cách khác đó bạn nè, mình không phải là mình tu cho ông chồng hay mình tu cho người con, mình tu cho mình, nhưng mình chia sẻ một chút công đức này công đức nọ hồi hướng với những người nọ. Cái cách mình tu là ích kỷ mà riêng mình gọi, nó không phải nữa. Cho nên nhờ bạn mà muốn cho nghe cho rõ cái cách tu tịnh độ, cái kiểu mà đời bây giờ bạn nghe cái phần gọi là cái Hoa Nghiêm tịnh độ, tu Hoa Nghiêm, mà tu cái pháp môn tịnh độ theo cái tinh thần Hoa Nghiêm, theo cái tinh thần Bồ Tát, tu cái pháp môn tịnh độ cho thế kỷ thứ 21. Ok, còn đó không phải là cái pháp môn mà chư tổ thời xưa nói, để bạn mà không biết là bạn đi qua tìm cái băng đó nghe lại cho biết. Thế trở lại cái chuyện của Ánh Giang, mà cái hồi hồi này gọi là hồi AA hay là Alcoholic Anonymous, hồi AA này đó, mà bây giờ bạc mà tới cái hồi đó đó nó không nhận đâu. Tại sao bà biết sao không bà? Bà không say rượu đó mà, bà phải say mềm đó kìa, bà phải là tự quỷ đó kìa, bà phải gọi là nghiền rượu đó kìa thì nó mới nhận. Mà nó hay lắm bà. Bà vô này vô trong hồi đó đó thì lúc nào nó có một người gọi là người sponsor. Cái người đó đó là người mà sẽ one on one, người đó sẽ đặc biệt mà giúp bà. Giúp bà là một người này họ giúp một người thôi, nhưng khi họ giúp 5-6 người nhưng họ giúp một người đó, giúp cái tinh thần bà để bà làm sao mà thi hành mà tu cái 12 cái bước. Thầy thấy nó hay dễ sợ lắm. Vì trong một cái bước đó đó mà thầy muốn nói cho bà ngày hôm nay về cái chuyện dung này đó, là sao? Là cái chuyện tha thứ. Mà thầy nghĩ cái chuyện này là cái chuyện giải giải đáp cái câu hỏi mà tin theo thọ cái này. Thí dụ nếu thầy mà làm lỗi lầm với bà kia kìa, thầy giận dữ, thầy chửi, thầy làm nhỏ đủ thứ cả rồi đó. Ok, người đó giận dữ với thầy. Bây giờ được rồi, thầy vô cái hội AA này, sau 3 năm, sau 4 năm, sau 10 năm, không biết, không cần biết bao nhiêu năm, không cần biết. Nhưng mà sẽ có một lúc đó, thì thầy phải làm một cái việc gọi là amend. Amend, thì amend thầy về bác. Amend là cũng giống như là cái miếng vải nó rách rồi đó, bây giờ mình vả lại. À, từ thầy về bác mà có cái chuyện mà xấu xẻ nhau đó, thì bây giờ mình sẽ vả lại cái chỗ xấu xẻ đó, cho thành một cái miếng vải liền lại. Thầy sẽ viết ra những cái lỗi lầm của thầy. Thầy sẽ suy nghĩ cho rõ, thầy viết ra, thầy hiểu cho rõ ràng lỗi lầm thầy rồi đó. Rồi, thầy sẽ tới nói chuyện với bác, thầy nói với bác, tôi muốn amen lại những cái lỗi lầm tôi xưa làm với bác. Tôi muốn nối lại tình xưa với bác. Đó. Rồi thầy nói chuyện với bác là bằng cái gì? Thầy nói rõ rõ ra hết tất cả cái lỗi lầm của thầy cho bác nghe. Thầy nghĩ gì về bác, thầy nói cái gì về bác, thầy làm cái gì về bác. Và như vậy, cho nên thầy xin lỗi bạn. Đó là cách mà mình gọi là sám hối. Có điều đó, không ngờ rằng trong Phật giáo, cái pháp môn sám hối đó, nó chỉ là cái trò đùa. Nó không phải là cái chuyện mà người ta làm thiệt này. Người ta làm về Phật sám hối, làm cái lễ sám hối, ngày nào cũng lại 88 vị Phật, lại Phật sám hối trong lòng. Nhưng mà cái đó là cái mà chưa đủ, mà thầy gọi là làm cái trò đùa. Là bởi vì mình fool yourself, we fool ourselves. Mình nói để mình lừa mình thôi. Tại thầy mà làm cho bác, thầy hài bác đó, thì thầy phải tới sám hối với bác, xin lỗi bác. Bây giờ thầy hài là thầy làm lỗi bác, mà thầy đi sám hối với Phật, là chuyện có duyên. Bạn nghĩ rằng ông Phật, ông thích nghe những lời sám hối của bác sao? Chứ không dịnh dạng như ông Phật cả, tại sao ông phải nghe? Cái người cần nghe là ai? Là ông Phật hay là người mà bị mình gọi là cẩu xả? Người bị mình cẩu xả, dân vặt, người bị người nói. Thế nó cái chuyện đó, nhiều khi thầy thấy tội bác. là cái Phật giáo thì tới cái chỗ là bây giờ mình chỉ có một cái chuyện thôi, là mình lên trường mình làm lễ thôi, là còn mình không thể làm cái chuyện gì khác hơn cả. Vì sao vậy? Vì không có cái chuyện gì để làm cả. Mình nghĩ đang tu là như vậy thôi, tâm thức thật sự ra không phải bạn. Và bây giờ bạn còn ngồi, bạn ngồi nghĩ vậy, cái người bạn chửi, người bạn làm cho họ khổ, họ buồn đây, thầy tin rằng đó, bạn để một tờ giấy trắng đó đi ra đó, thầy tin rằng thì bạn còn ngồi lại trong vòng từ 1 tới 5 năm thôi đó, thì bạn nghĩ cái tờ giấy trắng này đó sẽ viết ít ra 3 cái tên người mình nói xấu, người mình nói xỏ, nói xiên, người mình hài, người mình nói không vậy, bất kỳ người nào mình cũng sẽ tìm được ít ra là 3 người là mình có xúc phạm tới trong vòng 5 năm. 3 người là mình thấy là đó là cái giá gọi là giá rẻ nhất rồi đó. Tại vì dân mà ở Phổ Minh này, dân mà đây tới là toàn là dân siêu Việt cả rồi, có được ánh sáng mà chiếu trùm cả, thế nó họ bị à, cái con bạc San Francisco là khác nghe. Không mà thầy nói bạn nghe nè, bây giờ nếu bạn muốn thật sự tu mà hành nó kiểu Phật pháp đó, thì bạn chỉ có một con đường mà gọi là con đường mà vươn lên, mà hướng lên, là thật sự bạn làm cái chuyện đó. Là nếu bạn ngồi bạn nghĩ lại mình có làm cái gì với người đó sai lầm, hoặc là mình sạc đò giấm mộng tổ, hoặc là mình lừa người ta, gạt người ta, mình đi nói xấu người ta. Tại vì nói xấu người ta đó, người ta có nghe không bạn? Không nghe. Còn bây giờ mình đi nói xấu người ta, mình tới mặt người ta mình nói xấu không? Không. Mình nói xấu lưng người ta. Bây giờ mình phải chịu khó, mình tới trước mặt người ta nói tôi xin lỗi, tôi hồi xưa tôi nghĩ như vậy, tôi nói như vậy, tôi xin lỗi. Nếu bác mà từ từ bác sửa những cái đó lại, thì cái đó gọi là giải nghiệp. Mà giải nghiệp tức là tu hành. Tại tu mình không giải được cái nghiệp đó, thì mình gọi là tu chi bạn? Tu hủ. Tôi hủ thôi chứ còn không làm gì cả. Và bạn thấy đó là cái chuyện mà rất là quan trọng bạn. Là nếu mình không sửa được những cái chuyện như vậy đó, thì cái chuyện tu của mình đó, chỉ là tu hủ mà thôi, mà không được thành được. Mà cái điều đáng buồn nhất trong cái Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo của thời đại này đó, là nếu mình không có biết được cái chuyện gì đã sai lầm với Phật giáo trong cả ngàn năm nay rồi đó, mình cứ nghĩ là cái Phật giáo nó đã đủ rồi đó, nó thành rồi, nó tốt rồi đó, thì bà không có tiến bộ nổi. Vì là cái Phật giáo mà 1.000 năm nay rồi, mình cái phương pháp cũ như vậy rồi mà cứ như vậy hoài là chết. Cái bản đồ năm 1956 mà làm sao mà dùng được trong cái thành phố năm 2003 được, không dùng được bạn. Ai cũng nói sám hối cả, ai cũng nói đi chùa lên chùa sám hối cả, tôn nào cũng sám hối cả, cứ nửa tháng là thọ bạc quan trai giới để mà nghĩa là tới đủ thứ cả, nhưng mà tới làm chứ bạn, làm cái lễ nghi thức thôi, chẳng có cái gì khác hơn cả. Alright bạn, không biết cái mũi bạc còn ngửi ra cái mùi chứ không. À. Bây giờ mình cho bà con hỏi một câu hỏi, ai có hỏi được, bà con ai có câu hỏi chi thì mình hỏi đi. Người nào có câu hỏi chi, bất bình chi, khó chịu chi, ai có câu hỏi chi?
À, thưa thầy, khi nãy thầy nói cái câu hỏi cuối cô ở trong cao đó, thì thầy bảo có 3 cái nút.
Một là cái tâm mình cột lại, hai là cái thân, và 3 là cái lời lại.
Nếu mà cái thân hai bên đã release rồi thì phải cần phải tới nói chuyện và
phải nói chuyện, phải bắt tay, phải cái máy mình phải mở ra, tớ đừng thắt lại, mình phải vui với người ta. Thế nên mấy bạc mà bạc càng phê bình người nào đó, bạc càng chê ai đó, thì bạc càng chết. Tại vì bạc sẽ thắt cái nút với người đó mà bạc không cởi ra là phiền lắm. Thành ra thôi, đừng có chê, vì bạc chê, bạc phê bình, bạc chửi bởi người nào đó, bạc nói xấu sau lưng đó, bao nhiêu đó, thì bạc cột thêm những đó, bạc không gỡ ra là trước sau nó trở lại bạc. Tại là cái thắt, cái nút thắt nó không phải là mình thắt bên ngoài, mình thắt bên trong của mình đó bạn này. Bạc giống như bây giờ, bạc tưởng tượng bạc về, bạc lấy cái giấy đó, bạc cột nó cổ rồi bạc thắt. Thắt khôi riết thì mình ngạt thở, mình chết chứ bà chơi đó. Ngạt thở đó. Thành ra bây giờ đó bạn, đừng dài nghĩa là mình làm tổn hại lần này, làm nọ mà đừng nên. Bạc sợ không bạn? Thầy sợ nghe. Tại vì thầy thấy nhiều chuyện trước mặt quá. Thầy thấy nhiều chuyện lắm. Mà cái đó có lẽ là một cái mà thầy thấy là một cái chuyện mà tại sao mà thầy đi tu mà thầy thấy là thú vị. Thầy nói như vậy, cái thú vị nhất của chuyện tu hành của thầy đó không phải là chuyện mà ngồi thiền được cảnh giới này cảnh giới nọ hay là tu hành cao siêu này nọ, không phải. Cái thú vị nhất của thầy đó là ở cái chỗ thứ một, được ông sư phụ của mình, ông thầy mình, ông kể cho nghe những cái nhân duyên mà những bà con họ tới trình bày cho ông về cái chuyện nhân quả, về cái chuyện mình nó nghẹt thở. Cái thú vị thứ hai đó là bây giờ mình thật sự ra đời thì đi dạy là cũng có nhiều người tới nói chuyện lắm. Rồi bây giờ đó người ta hỏi mình cách để mà gỡ cái nút, rồi mình tìm cách mình gỡ, mình nhìn ra, rồi bây giờ tại ra là mình thấy tại ra có nhiều cái nút quá. Cuộc sống của mình là cuộc sống mà thắt nút, cuộc sống mà nghẹt thở, mình tự mình làm nghẹt thở lẫn nhau mà dễ sợ như vậy đó. Thế nên là bạn này, sát đạo giống vòng tụ. Ok, cái sát đó là nó làm mình cái nghiệp sát đó, nghiệp ăn mặn, nghiệp giết hại nhau là dễ sợ nhất. Mà cái nghiệp sát đó nó biểu hiện đúng cái lời nói. Thì khi mình lời nói mà giận dữ là mình bắt đầu làm cái sát nghiệp rồi. Mà cái lời nói mà nó cấm thù mà độc địa đó là nó là cái sát nghiệp dễ sợ nhất. Cái vòng đó bạn, cái giấm đó thì nó hại mình, hai người đó. Nhưng mà nó không có cái bản tánh hại hàng trăm người xung quanh này. Cái bản tánh của giấm nó không hại hàng trăm người xung quanh. Nó giận khởi để mình đi làm những cái chuyện bày một trăm chuyện xung quanh thì đúng. Vạn ác giấm vi thủ. Cái giấm đó nó làm cho mình có thể liên lụy tới những cái chuyện xấu xung quanh được. Nhưng bản thân nó đó, nó không độc. Nhưng mà anh chàng sát là cái bản thân nó độc. Cái vòng đó thì nó lại giúp cho cái vòng mà nó dội nó lại nó trả thì nó giúp cho anh chàng dấm về sát thanh tựu. Nó là cái means để cho hai anh chàng cái thanh tựu. Còn cái đào cũng vậy, cái đào là cũng như là dấm cũng như là vòng vậy đó. Đào là một cái trực tiếp là nhất đau khổ thì mới nó cắp người đồ người ta mà. Thành ra bạc biển mà, thành ra nói gì thì nói đó, thì cái miệng của mình đó phải chịu khó. Mà đừng đi nói xấu, bôi nhỏ, chửi bới, độc địa, ác đức. Tránh những cái lời đó. Vì nó là cái mà nó đưa tới hai anh chàng vòng với giấm, mà, với đào mà. Cái min nó là cái dưới, nó cột mấy cái kiến kia lại. Mà nó dẫn khởi đủ thứ chuyện cả. Đối với con người mình, cái tâm của mình, nhiều khi mình ngồi đỉnh cũng được. Là bởi vì cái miệng mình nói đủ cả. Thế nó dùng cái lưỡi để mà nói chuyện như cho nó hay ho đạo đức. Cái phương tiện tốt. Mà có lẽ mà bác dùng cái miệng mà nói chuyện phương tiện đạo đức này nó tốt đó, chứ cũng lại không đủ. Đặc biệt cái miệng mình là cần làm một cái chuyện gì quan trọng nhất mà. Ăn cơm. Ăn cơm. Thành ra xin mời bác đi làm cái việc quan trọng nhất. Good afternoon các bạn. Bác có buồn ngủ chưa? Các bạn ăn no chưa? Các bạn có buồn không? Mày bà có nhà bà có người nào là có con cái mà đi về không? Ai có con cái mà đi tới nghe mày bà thì xin giơ tay. Ai có cha mẹ mà tới đây thì xin giơ tay. Bà tới thua, bà tới chua thì bà thích làm cái gì nhất? Nói thì nghe quên làm gì mà im lặng quá vậy. Giơ tay lên, bà giơ tay nói. Thường thường bảo tài chua thì Phật thích làm cái gì? Nói, giơ tay nói. Nói đi, cứ lên nói. Được rồi, thay nghe, muốn nghe bảo tài chua thích làm cái gì? Nói đi, cứ nói, đừng nhìn mặt thay, cứ đứng lên nói. Tiếp tục. Ai nữa? Câu hỏi là bà thường thường tới chùa đó, thì bà thích làm cái gì? Bà trả lời giùm. Câu hỏi này là đâu có gì khó đâu, làm sao mà làm như thế là nó khó quá, không ai trả lời cả. À, giơ tay lên nói, giơ tay trả lời thầy biết. Được, ba trả lời một câu được rồi. Tại chùa một lần mà ứng trả lời 5 lần. Có sao kìa? Ừ, hay. Tại chùa này gặp sư cô, thầy, bạn bè nhưng không muốn gặp Phật, tốt. Ai nữa? Người khác, cho biết trả lời một chút xíu. Tại chùa thường thường tới bốc xăm đúng không? Thiệt không là thiệt là lão đó. Bốc xăm là tìm bói phen gì? Bạc mày bạc khác thì sao? Câu hỏi dễ không? Thường bạc tới chùa đó thì thường thường bạc tới thì bạc thích làm chuyện chi? Rồi chi nữa, có ai làm gì nữa? Mấy người khác thì sao? Mấy cô khác chắc nóng, tại chùa nó lâu mà tại lân quá. Câu hỏi là dễ không mà dường như là hỏi ra mà không ai dám trả lời cả, khổ bé đó. Mấy bạn quá hiểu quá đó, lên thường thường bảo tại chùa để làm cái gì? À, bậc thầy để bảo làm cái gì và bậc thầy chùa thì bậc thích làm cái gì, và cuối cùng là bậc thầy chùa nên bậc bì làm cái gì? Ba cái. Một, để làm chi? Ok, à, không cần phải biến có mấy người họ lấy ra, mấy người mới đại hàng họ lấy giấy này tơ biến xuống chi, không cần. Để làm gì, mục đích tại gì? Hai đó, mình tới chùa mình thích làm cái gì? Ba đó, mình tới chùa mình bị làm cái gì? Như khi mình tới chùa cái bị xuống đi kêu vô làm nó nhà bếp, người ở chùa chưa gì cả, mình mới cắt cây trồng cây gặt nhà rồi mình thích làm cái gì chứ? Đó, không thay muốn biết làm muốn hỏi lắm, tại vì thầy không biết là ba cái chuyện này là bà có để ý không? Bà nghĩ quá là bà tới chùa bà để làm cái gì bà? Bây giờ này mình làm một chuyện như này nè, mà bà trả lời câu hỏi này trong đầu bà đây, ok, bạc tới chùa bạc để làm cái gì? Rồi chưa? Nếu người nào có giấy có bút đó, biên xuống cho thầy. Biên xuống có trả lời liền. Đó. Trong nửa người nào mà trả lời đó, mà ba câu mà trả lời đang hoàn tục đại với thầy sẽ đó, cho phần thưởng. Cho cái CD. Đó. Cảm ơn thầy mà không biên xuống rồi, biên vô đàng hoàng. Câu trả lời đầu tiên là bạc tới chùa để làm gì? Biến vào, biến xuống, biến xuống. Biến trả lời, hồi nãy hỏi đó, bây giờ trả lời, bây giờ biến xuống. Ba câu đó, để làm gì? Biến vô. Rồi chưa, mấy cô ngồi đằng sau đó, à, các vị mà first class đó, ngồi đằng sau mà giữ thùng vực sương đằng sau đó, là như đó, nghĩ trong đầu sẵn đi, trong đầu sẵn nhậm đi. Thứ hai, trả lời xong chưa? Câu trả lời thứ hai, bật tờ chơi, bật thích làm cái gì? Rồi chưa? Câu trả lời thứ ba đó là bạn tới chùa bạn bị làm cái gì? Mỗi cái câu trả lời đó, thì bạn liệt kê ra ba thứ để làm gì đó, 1, 2, 3. Thích làm gì đó, 1, 2, 3. Bị làm gì đó, 1, 2, 3. Rõ chưa? Đó. Để làm gì là bật biên ra ba cái lý do, thích làm gì biên ra ba cái lý do, bị làm gì là bật biên ba chuyện, cứ mỗi cái biên là ba chuyện thôi thầy. Mình bà hiểu không? Bị làm gì? Thì dù như bác vô, thấy không? Bây giờ thầy hỏi này bà nghe này. Bác muốn tới ăn, cái bà cụ muốn tới ăn đó. Vô đây à, thì bác ngồi bác vô cửa là bác chờ để vô ăn thôi. Nhưng vừa vô là sư cô Như Phương là thôi lên đảnh lễ đi con ơi, nó lễ tội lắm, lễ đi. Mình bị bắt lại Phật. Bị bắt lại Phật. Lại Phật rồi mình tính ngọ ngọ vô nhìn vô trong cái nhà bếp thì nó mở không á. Thì cô Như Phương là không, con vô đây đi, con vô con rửa giùm cho cô mấy cái chén. Bị rửa chén. Rồi chén xong rồi mình định ngồi xuống nè, sư cô là không. Con ra con lau mấy cái bàn ngoài kia đi. Bởi mình bị lau bàn. Lau đã rồi thì sao? Lau xong cái bàn rồi mình để đi vô ăn cơm thì sao? Thì ăn xong một đơn rồi. Bị làm gì? Quá dễ. Bây giờ đây này, bây giờ chưa? Rồi chưa? Bây giờ này, bạn nghe đây cho rõ. Cái cô này cô thích ăn, cô tới chùa để mà ăn. Cô vô chùa, cô chưa gì cả, cô chưa lại Phật chưa gì cả. Sư cô Như Phương kéo ra ngoài. Mày vô mày ngồi ăn người tao. Cô này cô bị ăn. Bị bắt ăn. Đúng không? Rồi. Cô ba này đó, cô tới chùa để mà đi làm, tới chùa để mà cô muốn đi dịch kinh. Thích dịch kinh lắm. Tới chùa để dịch kinh. Mà vì cô thích dịch kinh cô mới tới chùa. Thấy không? Khi cô vô ngày rồi ấy, thì vừa mới vô cửa chùa có phổ cô Như Phương mà ok con ngồi xuống con dịch chùm cho sư cô cái này liền đi, thì mình bị bắt dịch kinh. Nhưng mà rõ ràng nè, mình tới chùa để mà dịch kinh, rồi mình thích dịch kinh, thì mình vô chùa mình bị dịch kinh, đúng không? Rồi bây giờ thầy nói bà cái cô này sướng không? Sướng không? Quá sướng, vì là mình muốn cái điều mình muốn, mình thích cái điều đó, người ta cũng muốn nữa, nên mình bị người ta cũng muốn mình làm là đúng không? Mà cái ý mục đích của mình cũng có nữa, quá tốt rồi gì? Yes. Thí dụ các bạn để làm gì nè, rồi chưa? Là thích làm gì nè? Chuyện này quá sức dễ, không có gì khó cả. Mà qua hay, thí dụ cô cho thầy biết cô để làm gì, cô tới chùa để làm gì?
Để
học hỏi là một, thứ hai là gì?
Cúng dường.
Cúng dường xây chùa. Thứ ba là gì?
Giúp bạn bè với gia đình.
Giúp bạn. Rồi. Cô thích làm gì? Cô tới chùa là vì cô thích làm gì? Cô thích tụng kinh. Rồi thứ hai là gì?
Thay đổi cái những gì xấu phải
đổi nét.
Yeah.
Thứ ba là gì?
Con cái thì bạn bè là những cái gì mà mình học hỏi được.
Cô tới chùa mà sao giúp con cái được? Không thể nào chuyện tới chùa được, thích làm gì nhé? Con cái nào ở nhà mình tới chùa mình giúp nó.
Là những cái chuyện trong chùa mà thí dụ như cầu
cấm quả gì, đúng không? Bây giờ bà quay này, cô này cô thích chuyện mà cô cái mục đích cô tới chùa là cái chuyện khác. Okay. Nó hơi hơi mương mương giống giống nhau, connect giống nhau, nhưng mà nó cũng thật sự hoàn toàn giống nhau nữa. Nếu cô mà tới chùa để cô cùng mục đích cô tới chùa để học hỏi đó, thì cô phải thích học. Nhưng bên này không có mọi chuyện gì học phải, cô tụng kinh thôi, cô đổi nét thôi, cô gì đó, cô cấm quả gì đó thôi. Mà hiểu không ạ? Và bây giờ nếu mà ba chuyện bên này nó giống với ba chuyện bên kia đó, thì mình nói là cô này nó rất là lý tưởng, rất là nghĩa là tu hành kiểu đó là khỏe lắm nè. Mình biết mình làm cái gì ở đời, mình biết mình làm cái gì ở đây nè. Đó. Mình tới chùa thì mình muốn học hỏi. Thành nếu mà cô như vậy đó, thì khi tới cái chùa mà cô không học hỏi được thì cô làm gì? cô không tới cái chùa đó mà cô sẽ tới cái chùa nào mà nó có học được, đúng không? Rồi gì thế là bây giờ đó, cái chuyện là xảy ra là mình muốn tới chùa để học hỏi, nhưng mà mình tới chùa rồi mình quên cái mục đích của mình đi, mình vô mình tụng kinh mà chưa hết, bây giờ cô bị làm cái gì, bị làm cái gì coi,
bị là bắt mình hay là người khác
bắt mình. Tức là mình vô mình người khác bắt mình đó, mẹ cô sư cô như phương bắt mình đó, thì dụ như vậy đó. Tức là mình tới là mình không có sắp đặt trước, mình vô mình bị đưa đẩy làm cái này làm cái nọ đó kìa. Cũng như hồi nãy đó, mấy bạn tới để mà nghe giảng kinh, nhưng mà bị thầy bắt các bạn tập thể thao, đúng không? Bị bắt thể thao. Tức là mấy bạn tới đây, ý bạn tới đây là tới nghe giảng kinh đó, nhưng mà nghe chưa xong là ông thầy nói, thôi bây giờ đó, bạn là muốn có phước đó, thì mọi người đóng 1.000 đồng, thì có phước nhiều lắm. Bạn bị thầy móc tiền, móc túi tiền. Bị, tức là cái mà không expect, cái mình không có ngờ được này. Mình tới chùa cái chuyện khác mà xong rồi ra chuyện khác, bị. Mình mặc áo thiệt đẹp, đủ thứ ngon lành cả, mình tới để chùa để mình tu, nhưng mà tới cái đó thì mình bị xuống đi rửa chén. Kiểu đó là bị đó. Không bị gì cả, zero.
Cái này để làm gì đó, trong cái câu số 1 chỉ tới là để học hỏi, rồi thích làm gì đó, thì con thấy chỉ hay nghe thuyết pháp đó. Bên tụng kinh này là thuyết pháp được không?
Tụng á, tụng kinh nó phải học đó, tụng là cái miệng kiểu mà
mình
thực
tập
luôn.
Ví dụ như mình
hay nghe thuyết pháp.
Bây giờ thêm đang bình đó, loài thêm bình đó, là không biết là mình thích hay là không thích. Thầy hỏi nhưng mà mày bạc chưa có serious trả lời câu hỏi của thầy này. Nếu ba cái chuyện mà thầy hỏi đó, bạc bị làm gì, bạc thích làm gì, bạc tới để làm gì, ba cái đó nó align với nhau, nó align, nó giống nhau đó. Bạc sướng lắm. Biết thầy nói thiệt. Thầy đó, mà tới chùa học đó, là thầy tới chùa, thầy đi chùa để thầy đi học. Với thầy cái chùa đó là thầy tới để mà học. Thầy tới cái chùa đó, thầy thích cái chùa đó vô cùng, với cái chùa đó nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó tốt lắm. Chư tăng, chư ni, người nào cũng là tu hành đàng hoàng cả. Thì thầy tới thì học. Thì thầy muốn đi học. Thầy tới thì học. Học cái gì? Thầy muốn học cái triết lý, nhưng mà tới cái chùa đó nó không có dạy triết lý đó, nhưng mà nó dạy đạo đức. Thì thầy ok, mình tới mình học. Đạo đức học đâu chừng 5 hay năm rồi đó. Thì thầy quay ngược lại, thầy hỏi, ủa, lúc đầu tôi muốn học cái triết lý, nhưng bây giờ thì triết lý tôi học cũng được bao nhiêu cả. Học cái đạo đức, học cái tu hành là đủ rồi. Nhưng bây giờ đó, tôi có cách gì để mà tôi tiếp tục mà học thêm triết lý hay không? Biết nếu cái chùa là nó không có dạy triết lý, nhưng mà các thầy chứ tăng đi điều tổ cả, thì mình nên giao du với họ. Nhưng bây giờ đó, mình sẽ nói thêm một cái chuyện trong đầu bên nữa là mình tới chùa để học 1. Triết lý, 2. Đạo đức. Bây giờ nếu cái chùa đó nó chỉ dạy đạo đức thôi á, thì mình phải tìm một cái nơi khác để học triết lý. Thì khi mình làm như vậy thì tự nhiên cuộc đời của mình á, mình biết mình mang cái gì, mình muốn cái gì. Thế còn bây giờ là mình không biết nữa, mình cứ tới tới kiếm phước đi. Cũng như bạn này bạn đem đứa con tới vô nhạc vô ngồi không đó. Rồi xong rồi đứa con nó thấy đi ngang, nó nhìn thư là nó gầm gầm gừ gừ gầm gầm gừ, nó khó chịu với thầy đó. Mà thầy sợ thì là tôi có làm gì đâu, tôi hiền lắm, tôi có làm gì đâu, tôi đang chay mà. Nhưng mà nó cứ gầm gừ, mỗi lần thầy đi ngang qua đi ngang về là gầm gừ. Mà thầy kêu nó là exercise đó. Thầy kêu ba con làm exercise. Như vậy thì nó làm như vậy nè. Nhìn được liệt liệt trên thầy nè. À, nó nói, ủa sao nó như vậy? Mình sửa lưng nó thì nó dần, mà không sửa đó thì tội. Rồi. Thì tệ đó là không coi trớn đó. Nó không muốn tới chùa. Nó không muốn tới học gì trớn đó, nhưng mà nó bắt nó tới ngồi. Mẹ nó nghĩ rằng cứ vô chùa lên rồi sẽ quen đi. Cứ tới chùa sẽ quen đi, rồi tu được. À. Rồi thấm nhuần. mà không biết thấm cái chi nữa, không biết thấm cái chi nữa. Thành ra nó sinh ra một cái chuyện bạn hơi tồi chú, là mình không biết mình làm cái gì, mình chỉ có một cái chuyện thôi là mình đi theo truyền thống. Cái truyền thống nói là cứ việc lên chùa tu hành có phước có công quả là mình cứ làm thôi, nhưng mình không biết là nó có thiệt là được như vậy hay không. Rồi mình bỏ rất nhiều thời gian mà hàng tuần đó kìa, chứ không phải là hàng tháng, một tuần nào mình tới nguyên cả bữa ngày nữa. Nhiều khi là mình không có giờ để mà lo chồng gì cả nó, hay là chồng nhiều khi không có thời giờ để mà đi chơi gì cả, mình cứ lên chùa thôi. Nhưng mà rồi cuộc rồi là mình không biết là mình thích cái gì, mình không biết là mình tới để làm cái gì. Nhưng mình thường thường mình tới là vì mình bị làm cái gì đó, mình bị gài vào cái thế là không làm thì có cái mặc cảm tội lỗi. Bây giờ trời ơi, người ta tội quá mà người ta không có người giúp, mà mình không lên giúp tội quá, tội sư cô, tội sư thầy quá, thôi mình lên giúp đi. Mình bị làm nên mình không hiểu cái lý tưởng mình làm sao cả. Nên cần với bạn này, nếu bạn đã bị làm rồi ấy, thì bạn enjoy cái chuyện bị làm đi, enjoy nó. Xong rồi bạn bây giờ đặt câu hỏi ra, trong cái bị làm đó đó, mình làm thế nào để mình thích làm, và làm thế nào để mình tìm được cái mục đích trong cái chuyện mình bị làm. Mày bạn có hiểu ý thế nói không bạn? Hay là bạn đã ở trên 9 tầng trời diện mộng? Cái đó là bạn bị ngủ đó nha, nhưng mà thầy kêu bạn ngủ đó, bạn bị ngủ đó. Đó, bị ngủ. Thành ra mấy chuyện này là bạn này, thầy thầy hơi khổ tâm cho những người mà tới tu, là nhiều khi đó không phải là mình không muốn giúp người ta, có điều đó nhiều khi cái compass, cái lá bàn của bạn đó nó không có này. Tại mình cứ theo cái truyền thống, cứ theo cái tập tục, cứ theo mình, cứ đẩy mình đi mà mình không biết làm sao cả. Thì dù như bạn vậy không bạn, năm 1900 hồi đó đó, nó thời cầm thay cầm mới cầm 15 tuổi 16 tuổi mấy nhá mày. Thì đi vô chùa, tôi thấy ba con người nào cũng mặc áo tràng cả. Mà thầy cả 15, 16 tuổi thôi, mà mấy người nào áo tràng cả, mà người nào áo tràng mặc cho thầy đẹp cả. Thì thầy sao bảo? Thầy về thầy mượn cái áo tràng của mẹ thầy để đi vô mặc. Mà ba mẹ thầy thì ba nói chuyện hơi tồi một chút. Là ba nghèo lắm, thành ra ba cái áo tràng của ba đó là bà mua vải trắng rồi lấy mực về nhuộm nó kia, nhuộm ra ra ấy chứ không phải bỏng vải vào kia. Thành ra nhiều khi đó mình nhìn lại thầy có đụng đổm, vì nó không có đông màu nhau, nó máu không đông nữa, đụng đổm xấu. Thì thầy mặc vô rồi đó thì mình đâu có biết, ở nhà mình nặc đạo mình đâu có biết. Thì khi đem vô chùa rồi thì mình bắt đầu so sánh, chà áo trang mình nhuộm mình áo đẹp rồi nè, tức khó chịu bạn, từ áo mình xấu áo người ta. Lần sau rồi không mặc áo của ba nữa, để áo ba ở nhà đó. Rồi bây giờ đi tìm cách để mua áo trang. Mà thời đó bạn tưởng tượng thời năm 1900 hồi đó thì thầy tiền đâu mà có, thầy 16 tuổi tiền đâu mà có để mua áo đâu. À, không có tiền mua áo. Rồi cũng là phải đi dù mảnh búng rồi chứ, rồi cũng có người cho cái áo mặc. Mà người cho cái áo mặc đó là cái cô đó. Cô đó có cho cái áo mặc. Sư cô có cho cái áo mặc, mà cái áo của sư cô mà thầy mặc cho nó được. Chuyện thiệt 100%, không có lão cả. Sư cô may cái áo cho thầy, nhưng mà rất tiếc đó là cái áo của sư cô. Tại là thầy mặc rồi cũng không có vui lắm đó. Nhưng thầy dùm tăng cái chuyện đó là cái thời gian mà thầy gọi là ấu trị. Mình thấy người ta làm mình làm theo, nhưng mình không biết là mình thích cái gì, cái mục đích của mình sống là cái gì. Không có, mình chỉ thấy làm theo thôi. Mình nói đi học hỏi này nói, nhưng mà không biết mình học cái gì nữa. Tức là có cái gì đó thì đứa mình học. Nói chung lại là mình thiếu một cái điểm. Cái điểm đó là cái điểm mà mình có cái tên Việt Nam mình gọi là cái nội quán. Tiếng Anh á thì mình gọi là cái self reflection, một cái tự hỏi mình qua thử là mình vì sao mình muốn cái này, tại sao cái đời mình muốn làm cái kia. Mình không có self reflection đấy bạn. Tức là mình, thầy không phải nói mình là nhiều người, mà chỉ nói một số người đó mà nó trở thành một cái chuyện là mình không nghĩ là như thế nào cả. Mình cứ việc làm theo bà con, làm theo thôi. Rồi, bây giờ đó là trong mấy cái chuyện mà Tại sao đó bạn nên tu bốn cái chữ T? Mà đây là cái chuyện thiệt bạn, thấy mình dù gắng đâu. Bạn nên tu bốn cái chữ T, vì bốn cái chữ T này đó là nếu bạn mà tu nó đó thì đòi hỏi bạn phải self reflecting, bạn phải tự nội quán, bạn tự hỏi bạn câu hỏi như vậy, bạn hỏi bạn cái chuyện mình làm là có bày tỏ cái lòng thương hay không, cái chuyện đó mình làm là mình có cái lòng tha thứ hay không, câu nói mình vừa nói xong rồi đó với người đó đó mình có độc ác quá không, mình có tha thứ cho người ta hay không. Mình tự hỏi bạn vì cái chuyện đó là chuyện tự hỏi, mà khi bạn tự hỏi rồi đó, bạn nội quán đủ như vậy rồi đó thì mới làm được cái chuyện mình gọi là lắng nghe được cái âm thanh của thế giới bên ngoài. Mình phải lắng nghe chính mình được. Cái nội quán, cái reflection này là cái gì? Là cái tập sự lắng nghe. Cái sự lắng nghe bạn. Tức là bây giờ nếu mình không lắng nghe gì cả đó là cái chuyện hơi phiền. Mà đấy là cái lý do tại sao mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó mà trở thành thiên thủ thiên nhãn, là bởi vì do Ngài lắng nghe mà ra. Mà cái sự lắng nghe của Ngài đó bạn nè, là Ngài không phải lắng nghe cái chuyện bên ngoài, cái lời mà mình thương, mình cầu, mình gì đó, mình cứu, mình mong cầu cứu bà. Không phải. Bà lắng nghe chuyện bên trong. Trước hết là lắng nghe cái tâm của bà. Lắng nghe cái chuyện mà phiền não của ba cái đã, trước hết đã. Ok. Hôm tối hôm qua thầy giảng một đống cái chuyện nào, thầy nào quán mô tả cũng không lắng nghe bên ngoài, không lắng nghe bên trong, mà lại lắng nghe cái gì đây nè. Ngày mai thầy nói khác. Quán Bồ Tát á, thật sự á, cái hành của Ngài bắt đầu bằng chuyện mình phải lắng nghe cái tâm mình. Tức là mình phải biết là cái tâm mình á, nó suy nghĩ cái chuyện gì, nó tính toán cái chuyện gì, nó thiệt hay là lão, nó hại người hay là nó lợi dụng người, à nó làm cái gì đấy. À, bây giờ như hồi nãy bà cụ bà nói, à bà tới chùa bà vì bà muốn ăn, đúng không bà? Bây giờ đó nếu mà bác á, mà ngồi mà suy nghĩ chút xíu đó, khi bà này bà nói này mình cười không bà? Mình cười đúng không? Có ai cười không? Cười đầm đầm cả, nói bà này một tờ chùa muốn ăn. Nhưng mà giờ mình ngồi, mình nếu mình ngồi đó với ba cụ này 5 phút thôi, hỏi chuyện ba cụ này đó, nhiều khi mình thấy có nhiều câu chuyện hay lắm. Phải có những câu chuyện gì đó mà bà này bà quyết định rằng là bà tới chùa để bà ăn. Ăn chùa. Ăn đồ chùa. Đúng không? Hả? Đúng. Phải có cái lý do gì đó đó mà bà nói câu đó ra. Nhưng mà nếu bà mà nói một câu đó ra thôi á, thì mình biết bà nào nào tập ăn chay, nhưng mà vì sao bà tới chùa để mà ăn? Bà có vang bà đó kìa. Vì sao bà thấy đồ ở chùa ngon thì bà tới ăn? Vì sao? Vì sao bạc thích ăn ngon bà? Vì sao bạc thích ăn ngon? Mà bà, nó là miệng hơn mà lúc ăn bình thường vậy, thì bình thường bà ăn mặn cái gì? Thì bạc tới chua bạc ăn chay như vậy rồi, mà tại sao bạc về nhà bà không ăn chay thế? Nó đã ngon như vậy về nhà không ăn chay? Ok, thầy hỏi chơi thôi. Nhưng mà bạn thấy nè, trẻ ra bà này đó, mà bà mà ăn chay đó, là bà thấy cái ăn chay là miệng, à, ăn chay là ngon. Bà tới chùa để bà ăn chay, bà ăn là miệng. Rồi cái gì? Thành rõ ràng đó, nếu mà mình ngồi với bà thì mình biết đó là cái lý do của bà này là vì sao bà ăn chay. Nhưng mà cái bà hồi nãy, cái bà khe nè, bà khe này bà nói sao? À, cái bà tới để mà, sao? Cô nói gì? Tập ăn chay. Nhưng mà bà này không phải tập ăn chay đâu. Không. Bà này ăn mặn lâu lâu bà tới bà chọt miệng ăn cái là miệng thôi. Thế bà này bà đâu có tập ăn chay. Không. Bà ăn mặn. Thế bà cụ này đó, bà quyết định là bà sẽ làm họ hàng với những con động vật, con gà, con heo, con bò. Bà quyết định là bà ký cái hợp đồng với heo, với bò, với gà, với những cái đồ động vật trứng. À, bà không muốn là làm cái nhân duyên với con người, cho nên bà quyết định là bà ăn ăn bằng lâu lâu bà ăn lá miếng thôi, thế bà đâu tập ăn chay đâu, bà đâu có cần phải khé đâu, không không cần khé, bà thích ăn đồ kho chứ không phải khé. À, thành ra cái chuyện xảy ra đó là mình phải lắng nghe, mình tới mình hỏi bà đó. À, thì mình biết được, mình không hỏi bà, mình ngồi mình nghĩ nghiệm ra. Bây giờ cái lắng nghe đó của Đức Quảng Âm Bồ Tát đó là ngài không lắng nghe cái chuyện bên ngoài. Mình nếu mà bạc mà tu Đức Quảng Âm Bồ Tát cái pháp môn của ngài thì bạc sẽ lắng nghe, bạc nghe tại sao mình muốn ăn cho là miệng, tại sao mình ăn cho là miệng, tại sao mình thấy cái món đó là ngon mà mình không về nhà mình ăn, mình muốn cái gì khi mình hạ cái miệng ra. Ok, cái đó là cái công án để cho bạc trả lời. Đó là câu hỏi thiền cho bạc đó. Tại sao mà mình thích ăn lạ miệng mà tại sao mình bình thường mà không ăn đồ chay? Tại sao lạ vậy? Tại sao mình cứ thích làm nhân duyên về con thú vật hoài vậy? Đó là câu chuyện của bạc. Thì khi mà Đức Quảng Âm mà hỏi như vậy hoài một lần đó, ngài tiếp tục hỏi hoài thì ngài khám phá ra rằng là à, tại ra là mình ích kỷ quá. Mình ăn đồ thịt, đồ bò này nọ, chứ mình không còn, bây giờ mình nhìn lại tội mình con gà, con bò, tội mình con vật dễ sợ lắm. Đó. Cái chuyện dạng gì thôi á. Nếu mình là con bò, con gà đó, thì mình đâu có muốn cho ai mà cắt chân, cắt cổ, cắt tay, cắt cánh đâu. À, mình không muốn nó ăn của mình, mà bây giờ mình ăn là tỉnh bơ. Phải không? Đó Đức Quảng Âm nghĩ như vậy đó nè. Nhưng mình thì mình muốn nghĩ kiểu nào tùy mình. Rồi nha các bạn. Nhưng mà cái hành lắng nghe này gần như là cái hành đầu tiên cả khi mà bạc muốn tu cái công hành Đức Quảng Âm Bồ Tát. À, là bạc phải lắng nghe. Không lắng nghe là không cách chi mà tu hành thì được cả. Mà đó gọi là nội quán. Thành ra cái chữ tế hai, chữ tế đầu hồi sáng nay mình nói là cái chữ tế chi bạn? Thương rồi gì? Sao định gì mẹ bạn? Tha thứ thì dường như ai cũng biết cả rồi, và người nào ở đây cũng làm được cả rồi. Thứ ba là gì bạc hàm?
Thôi.
Thôi là gì bạn? Bỏ luôn. Thôi là bỏ qua. Thôi là ngừng lại. Thôi là chấm dứt. Thôi là đứng lại, đứng. Thôi là buông xả. Thôi là xả bỏ. Bạn thấy chữ thôi nhiều không bạn? Thôi là nguyên một dòng. Còn ý nghĩa nữa không? Còn gì nữa thôi nữa không? Xí xóa, nghe được. Thôi là xí xóa. Thôi là gì nữa? Hị xả. Hị xả là thôi rồi, đúng rồi. Hị xả cũng là thôi, đúng rồi. Gì nữa? Thôi là gì nữa? Mặc kệ cũng được, nghe cũng được. Mặc kệ.
Okay.
Thôi kệ đi. Kệ tiền á. Thôi kệ, kiểu như vậy là gì? Bạn đừng cười, mà tại vì nếu đó là những cái chữ mà bây giờ giảng kinh nói cái chữ đó là người ta nói tục tiểu, sao không thầy không nói, nhưng mà cái chữ đó là mấy cái chữ bạc dùng hàng ngày đó. Bây giờ mà thầy nói cái chữ gì mà nó cao siêu quá thì bạn không cách connect được cả, bạn nói liền không được nữa. Đó. À, có chữ gì nữa không bạn? Thôi, nhiều lắm, có lẽ là nhiều lắm. Rồi chưa? Mấy bạn muốn thầy kể cho nghe một chuyện cái thôi không? Thôi. Thôi là cái phiền, cái mà cái hay nhất, cái diệu pháp nhất. Thời đó đó, ông Bồ Đề Đạt Ma đó, ông mới kể cái chuyện. Cái chuyện là gì? Chuyện là có cái ông thị chủ đó đó, ông nuôi con chim trong lồng nó đẹp lắm, nó rất là đẹp mà nó hót rất là hay. Ông nhốt trong lồng, con chim nó bay không được nữa. Thì ngày nào ra là ông cũng lấy con chim, bắt con chim, bỏ con chim, nó không cho nó ăn, đồ ăn nó cưng, nó ơi là cưng, không thể tưởng tượng được là cưng. Bữa đó ngài Bồ Đề Đạt Ma là ngài mới trên con đường mà đi hoàng hóa rồi chứ đó, không biết đi ngang rồi thấy con chim á, thì ngài ngưng là con chim học hay quá, ngưng lại nhìn nó. Con chim á thì nó nói tiếng chim, nhưng ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi ông lặng nghe con chim nó họt. Ông biết là con chim nó muốn nói gì. Con chim nói là tổ sư ơi, xin ngài dạy cho tôi cái kế để mà thoát khỏi cái lồng này. Có cái kế gì để tôi thoát khỏi cái lồng này không? Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma là ông cũng là huyệt sáo như tiếng chim này để mà trả lời con chim. Ông nói con chim như này này, chim ơi chim, bây giờ đó mà mày mà muốn thoát khỏi cái lồng đó thì mày làm một cái chuyện dễ lắm, là mày thẳng cẳng ra, nhắm mắt lại, xoẹt cánh xuống, giả chết. Con chim nó nghe như vậy rồi thì nó mừng quá, nó cũng thẳng cẳng ra, xoẹt cánh xuống, nhắm mắt lại. Thì sáng hôm sau á, khi ông chủ mà vặn đèn lên ra, ông chủ đi tới thì thấy con chim nó thẳng cẳng ra nằm y đó rồi. Ông chủ bỏ đồ ăn vô, nó không đồng đầy gì cả. Ông chủ mở cửa lồng ra, không thấy đồng đầy gì cả. Ông chủ thò tay vô bắt nó, cầm nó lên, thấy úi con chim mà con nóng mà chắc là mới chết. Ông rơ cái, thấy con chim không đồng đầy gì cả, cái đầu cậu nó nghẹo qua một bên nữa. Ông mở ra, ôi tồi ông chim, tồi của ông vuột cái đó. Bay vèo lên tức. Con chim nó bay rồi, nó bay lên rồi thì nó mừng rồi, nó vỗ cánh rồi nói: "Ôi cha, cảm ơn cái ngài Bồ Đề Đạt Ma là ngài đã cứu con." Rồi. Thì cái chuyện này ấy là cái chuyện huyền thoại người ta đặt ra. Để làm chi vậy? Để mà nói như vậy nè bạn ạ. Cái thôi đó có nghĩa là một cái sự giống như giả chết vậy đó, một sự buông thả hoàn toàn, buông xả hoàn toàn với nhiều chuyện trong đời này đó. Là nó gay gắt, nó cột lại vào nhau mà bây giờ là mình cắt không được, mà mình lấy kéo mình cắt không ra nè. Thật nhiều khi mình giả chết cái đột, làm đần đi, làm gọi làm ngu, làm khờ đi đó, mình nhận lỗi, mình nhận tội, mình thôi không nói nữa. Tức là mặc kệ, cái kiểu mặc kệ là ôi sao mới nói gì nói, ta bỏ đi. Nhưng mà tâm mình làm cho người khác bực bội cũng không được. Tức là cái mình với một người nào đó đó, cái mối quan hệ nó sâu dễ sợ làm bác. Tức là bác với thầy thì dù như mình như vậy nè, không có thầy chi cả, nhưng mà thật sự mình có sợi dây cột lại với nhau. Tức là dù muộn dù không gì đó, mình cũng có một cái sợi dây quan hệ với nhau, dù muộn dù không gì vậy. Cái đó là cái mà rất là đặc biệt, là cái sợi dây quan hệ đó là cái mối dây tình cảm của mình với người khác. Cái mối dây tình cảm này đó, nó không chắc gì đó là cái mối dây tình cảm giữa vợ với chồng, con cái không có. Nhưng khi vợ thay cho bàn với bàn, người với người với nhau cũng có cái mối tình cảm đó. Bạn có nhìn lên trên đây này thì bạn thấy này, hai người như vậy này đúng không? Đó. Thì mình lúc nào là mình có cái mối dây tình cảm đây này, cột có bằng lỗ tim, cái tim người này nè. Nói gì mà không thấy, invisible, không thấy này, không thấy được này, nhưng mà nó có nha, nó có. Bây giờ cái mục đích mà thầy muốn nói trong cái đoạn này á, là cái thôi là nghĩa là sao? Thường thường đó, thầy cái sợi dây này nè, nếu mình nói một cột như vậy thì mình thấy không có phải là cái chuyện chi là đáng nói. Cái chuyện mà mình muốn đáng nói này là cái giấy này đó, ở đấy đó, bên cái đầu giấy này nè, cái đầu giấy này nè, bên tay anh ta nhà này, bà qua anh ta nhà này, anh chàng này đó, anh có cái nút dây bên này nè, cột bên này nè, rồi cái bên này đó cũng có một sợi dây nè, cột lại bên này nè. Bây giờ đó, hai người cột, hai người nắm nhau, kéo nhau, bằng lại giấy kéo nhau, cái đó là cái mà phiền nhất. Mà cái kéo nhau nghĩa là gì? Nếu mình sinh ra một cái tình cảm, cái cảm xúc mà mình gọi là negative đó, tức là tiếng Việt Nam mình gọi là gì, bảo biết không? Âm là cái mò sau này nè, ok, âm nè, và dương. Đó, bây giờ mình chưa còn một cái tên gì, cái định nghĩa gì đó, nó hay cho nó dễ dàng. Nhưng mà giữa hai người với nhau đó, thì mình có một cái quan hệ tình cảm, mà cái tình cảm quan hệ đó đó là nó cột hoặc thắt, nó cột thắt hoặc là mở. Ok, ấm đó, tức là mình cột lại, mình thắt lại, mà dương đó, tức là mình mở ra, mình tháo ra. Nói vậy dễ hiểu rồi gì, đúng không? Thành ra bây giờ đó, cái chuyện xảy ra, nếu mà hai bên mình đều mở ra cả thì mình sao khỏe không bạn? Mình khỏe. Mình hai bên đều kéo nhau cột lại thì ai khổ? Thì cả hai bên đều chết nghẹt thở cả. Nên tất cả cái mối quan hệ của mình với một người nào đó đó thì thường thường đó, mà mình thắt quá thì mình sinh ra ngột ngạt. Chuyện là ngột ngạt lắm. Thành ra bây giờ trong cái mối quan hệ của mình với một người nào đó đó thì mình muốn cái nó thở nó dễ nhàng, nó dễ thở. À, thế nó không còn ngột ngạt quá. Bây giờ cái chuyện xảy ra nhiều khi mình nói thì tội là nhiều khi đó là con với cha mẹ đó là một cái chuyện ngột ngạt, như thầy kể cái chuyện hồi nãy đó, chuyện ngột ngạt. Nhiều khi là chuyện vợ chồng là ngột ngạt, nhiều khi là anh em là ngột ngạt. Đến cái độ nhiều khi anh em không nói chuyện với nhau 50 năm dễ như chơi. À, còn chứ nói còn thanh toán nhau nữa. Mà đừng nói chuyện anh em, nhiều khi chuyện trong chùa chiền đó nghe. À, trong chùa chiền họ cũng đánh đấu dễ sợ lắm. Nghĩa là người về nhau á, thì dù muộn dù không gì đó, cái mối quan hệ là chỉ có hai chiều thôi. Một đó là mình thắt, hai là mình tháo. Thắt và tháo thôi. Thành ra cái chữ thôi này đó thì nó có mang ý nghĩa là tháo nữa. Mình tháo cái nút ra cho mình không cột lại nữa, cứng thêm nữa. Bà thấy không bà? Rồi chưa? Bây giờ đó, thầy mình kể chuyện cho nghe nè, kể chuyện thiệt cho nghe nè, cho bà tỉnh ngủ nè. Tại vì thầy mới giảng cái này đó, mà bốn chữ tế này lần đầu tiên giảng ở đây nghe, để cho bà thấy rằng nó tại ra là mình tu cái chủ đại bi phải lấy cái tu cái này trước. Thế mà nếu bà chưa tu cái này trước đó, bà còn tu chủ đại bi là đi ngược đường rồi. Tu cái này trước. Mà người mà đi ngược đường như là thầy, thầy đi ngược đường lâu rồi, thầy nói với thầy phải đi xuồng thuận đường lại, nói với bạn nghe. Thầy nói trong cái thôi này đó là cái mà mình phải quan sát cái nhân duyên của mình với một người nào đó, quan sát cái mức độ của mình đó với một người nào đó. Qua thử mình đang ở trong cái dạng là càng ngày càng cột càng thắt hay là càng ngày càng mở càng tháo. Rồi bây giờ thầy để cho các bạn 2 phút. Các bạn nói cho thầy nghe, giơ tay thôi. Thì như các bạn nói được, thấy thấy được thì thầy hòa máy đó. Bác sẽ có cái đường mà giải nghiệp của bạn. Bao nhiêu người ở đây nhận thấy rằng đó, mình với quan hệ một người nào khác đó, ít ra là có một người đó mình đang quan hệ, tức là có một cái người mình quen biết cái đó đó, mà mình đang ở trong cái dạng càng ngày càng thắt, càng ngày càng cột. Chim giơ tay. Sờ dữ vậy, sờ bực. Thì bạn giơ tay được, thầy sẽ giúp được. Nếu bạn không giơ tay, thầy chịu không giúp được đâu. Hay là Phật Bồ Tát giúp được, bạn giơ tay thử, nhưng có Quan Âm Bồ Tát họ giúp được không chứ? Còn một nữa, hai nữa.
Có người ví dụ như không có,
có
quan hệ thì kia họ buộc chứ mình, nhưng mà mình muốn mở, mà mình không buộc thì sao?
Mình muốn mở, họ muốn buộc, thì chứ mình muốn làm sao thì mình mời họ tới khe sanh. Sẽ mở ra ở khe sanh. Chết con, bị thầy chọc là khóc trong lôi thôi vậy cả. Chưa ai trả lời thầy câu hỏi thầy cho nó. Bao nhiêu người thầy biết? Ơn bạn nên thầy chỉ hỏi bạn đừng sợ, vì cái này không có cái gì là dễ sợ cả. Rồi, bao nhiêu người thấy là quan hệ của mình bây giờ là càng lúc nó càng tháo ra, càng mở ra. Quan hệ của mình với người khác càng lúc càng tháo, càng mở ra. Tháo tức là mở ra. Rồi, bây giờ đó. Rồi, bây giờ mình phân tích nè. Rồi, được rồi, mình bà chưa tới khe sanh, bà tới khe sanh rồi thì là tháo hết ra. Đôi khi nè, mình tháo mà người kia buộc cái gì, hoặc đôi khi mình buộc mà người kia tháo cái gì, Hoặc đôi khi là hai người cùng khảo một lần, đúng không? Hoặc đôi khi mình buộc họ cũng buộc. Bốn trường hợp đó, chứ không có gì đâu nữa. Chứ không còn đi ra ngoài bốn trường hợp đó. Đây cái chuyện mình cần biết là người ta thảo hay buộc. Cái quan trọng đầu tiên của mình cả là mình phải biết qua thử là mình ở trong cái dạng buộc hay dạng thảo. Cái dạng thứ hai, câu hỏi thứ hai á, mình phải hỏi mình á, mình đang thảo hay buộc. Câu hỏi thứ ba đó, thì mình làm sao để người kia cũng thảo. Alright, ba cái các bạn bốn thầy biến xuống không, hay là bạn tự biến được rồi? Ok, giai đoạn một nè, tự hỏi, đó là tự lắng nghe, tự hỏi. Mấy cái này rất là practical, là thực tế quá sức luôn nè. Chỉ có cái bạn không làm thì không bao giờ bạn biết cái mùi vị Phật pháp cả, chừng đó thôi. Bạn làm thì bạn biết cái mùi vị Phật pháp. Bây giờ bạn nói ok tôi tu, tôi bạn chưa hề làm chuyện này thì bạn chưa thể nói là bạn tu được. Bạn tự hỏi mình nè, gọi tự hỏi mình là mình tự hỏi mình đang ở dạng buộc hay thảo.
Thưa thầy, buộc hay
là tháo ở trong cái hình thức này hay là sao mới phải rõ ràng những cái điều này? Thứ nhất là mình phải tự hỏi rằng đó, cái quan hệ của mình với người ta đang ở dạng nào, quan hệ của mình đó với người đang ở dạng nào. Cái này thường thường ba cái stat này là một chứ không phải là hai. Thì mình ngồi mình quan sát thôi đó, đây mình biết liền. Hai đó là mình tự hỏi mình đang thảo hay buộc nè. Thứ ba đó mình phải mình tự hỏi làm sao để thảo, làm sao thảo này. Tự hỏi này, làm sao giúp đối phương thảo. Thế nên cái này chắc là cái version này, 4T.1. Thương tha thứ thôi, thảo, rồi đến tùy. Thảo nghe hay, thảo nghe hay. Cái version này là upgrade, còn version số 5 nữa. 5T là khác nữa. Quan hệ của mình với người ở dạng nào? Là cái là mình đâu thế, tụi mình không biết, nhiều khi mình không biết mình ba con mình có giận dữ hay là có cái chứ quan hệ gì mình không biết nha. Mình nói, ồ, bây giờ mình họ đang giận mình, nó gạt mình đó nè. Gạt mình rồi, rồi bây giờ mình nói ok. Họ, đang siết lại. Họ không làm đủ thủ chuyện nè, dạng này là dạng mình đang lôi thôi với họ lôi thôi với mình đó nè. Câu hỏi hai đó, bây giờ mình buộc cái thảo, mình nói câu đó là mình buộc cái thảo đây. Có phải mình buộc không? À, người ta mời phê bên mình coi như vậy mình giận lên mình đánh 15 cái điện thoại chửi người ta rồi, tức là mình buộc rồi, đúng không? Buộc như vậy thì mình làm sao bây giờ? Thì mà mình tự hỏi bây giờ mình làm sao mà thảo mình nè. Đó, nếu mình đánh 15 cuộc điện thoại mà đi chửi người ta thì chắc mình phải đánh 15 cuộc điện thoại mà đi xin lỗi người ta lại, mà chơi đâu vào. Thế nên mình biết sao bạn biết bạn? Thế mình hỏi rồi đó, mình thảo rồi, xong rồi đó, bây giờ mình đặt câu hỏi kế tiếp đó. Mình muốn thảo như vậy thì mình làm sao giúp người ta thảo nè. Cho người ta cũng là khai tâm mở tánh ra, người ta khai mở ra đi. Bây giờ nếu mà mình không giúp người ta mở ra thì mình mở cũng không đủ bạn. Cái nghiệp đó, thế nào gọi là cái nghiệp? Hay là gọi là cái ác nghiệp, hay là mình gọi là cái chuyện mà ác nghiệp, nghiệp đó bạc. Cái duyên nghiệp nó thắt lại là nghĩa là sao? Là nó dồn mình vô những cái chỗ mà mình không thể tháo được nữa. Đó, nó dễ sợ như vậy đó. Dễ sợ, nhiều chuyện là nó cứ dồn mà mình tháo ra nè. Mà nó càng dồn, càng tháo, nó càng thắt, càng ngạt thở, càng làm cho mình thấy mệt như khi bệnh luôn. Đó. Thành ra phải có cái lòng á, mà cái lòng mà tha thứ ghê gớm. Thành ra cái chuyện mà cái câu thứ ba này thôi này đó, không phải tự nhiên mình thôi cái đúng được. Nhiều khi cần mình phải tha thứ, mình phải thảo mà thôi được mà. Mình không có cái lòng tha thứ mình thảo không được. Thì dù cái người đó họ sỉ nhục mình một cái, nói chuyện rất dễ đó. Cái người này này mà thầy thấy cái chuyện thiệt các bạn, là hai vợ chồng đó mà bị người ta lừa lừa đến 157.000 là lừa lấy công ty lấy đồ người ta cả, mà họ bị lừa như vậy này dễ sợ chứ. Mà bà tưởng tượng này, họ nghĩ cả một chuyện thôi bà, là đem mấy đứa con đó giao cho thầy nuôi dùm, rồi họ đi tự tử. Mà bà tưởng tượng bây giờ thầy như vậy mà thầy nuôi mấy đứa con của họ, thì đứa con này cũng hơn 10 tuổi rồi, 23 gì đó không biết rồi, 34 rồi đó. Nếu mà thêm giàu một chút thì không nói gì, nhưng mà thấy mà nghèo kiểu này mà nuôi làm sao à. Nhưng mà tại vì thời đó thầy còn nuôi 23 chú sa di nữa, thành họ tưởng là bây giờ nếu mà thầy nuôi thêm hai đứa là cũng sao, thì cũng đúng rồi, thì đúng sao. Nhưng mà con cái nó có cha mẹ thì là chuyện hơi buồn. Nếu mà con cái tại chùa tu đó thì nó sẽ lấy cái chùa làm cái nhà của nó thì chuyện nó khác. Chứ bây giờ để hai đứa con với thầy và hai người lại lái xe ra biển mà kiểu đi chầu Hà Bá đó, thì cái đó là cái chuyện mà nó không đúng mấy nghe. Nhưng mà bạn tưởng tượng vì là bị lừa hết đến cái chỗ là họ không có chỗ để mà chạy nữa, ngay như cái hạn của họ cũng bị lấy lừa luôn. Mà người lừa đó là ai bảo biết không, là cái người làm việc partner 5-6 năm với nhau, 5-6 năm rồi, nghĩa là nó làm việc đàng hoàng với mình đó, rồi tự nhiên một ngày ra là nói nó take over, lấy rồi, rồi lấy tiền lấy bạc lấy hết dễ sợ. Rồi bị như vậy rồi, ôi trời, một ngày nào họ tới nói chuyện thầy và nói chuyện họ tới 2-3 giờ sáng, nhiều khi 2 giờ sáng, nhiều khi 3 giờ sáng rồi mới xong. Là 4 giờ sáng là thầy phải dậy đi 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 ngồi thiền rồi, 5 giờ sáng làm công vụ khuya à. Thầy mình suy nghĩ hồi, thầy mình khám phá ra là bạn này, sau khi mà nhiều lần như vậy đó, thì cái lời khuyên của thầy đó là chỉ một chuyện thôi, biết làm sao mình thảo, mà mình thảo cái mình trước, mà muốn như vậy mình phải tha thứ cho người ta trước. Mà tha thứ đó bạn, bạn nghĩ là tha thứ kiểu gì? Nếu mà người ta mà lấy 150.000 ở mình tha thứ kiểu gì bây giờ? Không phải dễ bằng hết. Nhưng mà rồi cuối cùng cả nó họ bằng lòng để mà tha thứ, họ bằng lòng để mà tháo ra, gỡ cái nút thắt họ bằng lòng. Mà đó là cái điều mà làm cho thầy kính trọng, dễ sợ. Mà vì cái kính trọng đó, thầy không dám coi thường người tại gia nữa.